Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bế bạch trên chư tôn, thượng tọa chư đại đức ni cùng toàn thể đạo tràng. Khóa tu một an lạc tại chùa Thiên Quang được diễn ra và tổ chức long trọng trong ngày hôm nay cũng là một buổi lễ tất niên để tổng kết khóa tu trong một năm vừa qua, và được sự thương tưởng, hứa khả và chứng minh, chúng con được trân trọng và chào đón được sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức. Chúng con xin được thành kính và tri ân để giới thiệu sự hiện diện của Chư Tôn Đức. Chúng con xin được thành kính tri ân và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thượng Huệ Hạ Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh thư ký kiêm Phó ban Phần Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự tỉnh Bình Dương và Viện chủ Tổ đình Hội Khánh chùa Hội An, tỉnh Bình Dương xin trân trọng giới thiệu lên Thượng tọa. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thượng Nhất Hạ Trí, Phó ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Dĩ An, trụ trì chùa An Linh Cổ Tự. Chúng con thành kính tri ân giới thiệu. Và chúng con xin được trân trọng đồng giới thiệu Chư Tôn Đức Ni đã về đây hiện diện và chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Và đặc biệt đó là chúng con xin được trân trọng và tri ân trên Ni Sư, người đã từ bi và mở lòng thương tưởng tổ chức khóa tu và hướng dẫn cho tất cả Phật tử khiếm thị cũng như học sinh sinh viên Phật tử gần xa về đây. Chúng con xin được trân trọng và chào đón Trưởng ban tổ chức Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ, Trưởng ban tổ chức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng tọa Thượng Huệ Hạ Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Kính bạch Thượng tọa Thượng Nhất Hạ Trí, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử thân mến. Chùa Thiên Quang của chúng con kết nối với người khiếm thị từ năm 2012, nhưng trước đó từ năm 2008, trong hành trình thiện nguyện, con đã được biết những người khiếm thị, những người mù lòa và đã in kinh chữ nổi, những bộ kinh Pháp Hoa đầu tiên cho người khiếm thị từ năm 2008. Lúc đó con chỉ là một giảng viên ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Con chưa có nhân duyên về Bình Dương, nhưng những người khiếm thị có một nhân duyên đặc biệt đã tìm đến con để xin được in những bản kinh chữ nổi đầu tiên cho họ tụng đọc. Và trước khi trình bày những cái nhân duyên kết nối với những người khiếm thị để có một đạo tràng mỗi lần tu 500 người như thế này, xin toàn thể quý Phật tử chúng ta an tọa để cho Hương Nhũ được tắc bạch với các ngài. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, thưa quý Phật tử thân mến, năm 2008, những bản kinh chữ nổi đầu tiên đã được ấn tống cho những người khiếm thị. Và năm 2012, được sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và các cơ quan chính quyền tỉnh Bình Dương, con là Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hương Nhũ đã được về chùa Thiên Quang, và từ tỉnh thất Thiên Quang đã được chính thức giáo hội và các cơ quan chính quyền đã công nhận là ngôi chùa Thiên Quang. Lúc đó, người khiếm thị cũng thỉnh thoảng về nghe pháp thoại. Năm 2013, chị Trang Thị Ngọc Phương, người mà thường hay quan tâm giúp đỡ người mù, ủng hộ ấn tống kinh chữ nổi, chị đã mất do căn bệnh ung thư, và những người mù đã xin về chùa con để làm lễ cầu siêu. Lần đó với số lượng 150 người mù xin làm lễ cầu siêu tại chùa Thiên Quang. Nhân lễ cầu siêu đó, con có nói một bài pháp thoại về sự vô thường. Cảm kích về pháp thoại, những lời Phật dạy, những người khiếm thị xin duy trì khóa tu mỗi tháng một lần. Và từ đó, người khiếm thị cùng với Phật tử sáng và sinh viên học sinh đã tăng dần từ 150, 180 đến 200, 500 và hiện diện hôm nay là trên 1.000 người, đặc biệt người khiếm thị là 500 người. Riêng tỉnh Bình Dương hiện diện hôm nay, đơn vị Thủ Dầu Một gần 60 vị, Thuận An 40 vị, Dĩ An 50 vị. Đó là những người khiếm thị về với chùa Thiên Quang. Đặc biệt các tỉnh thành khác như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Biên Hòa, đến Trảng Bàng, Tây Ninh, Long An, Dầu Giây, nhiều nơi khác đều câu hội về. Và những người khiếm thị đã nói rằng xem thiên quang là tổ đình của người khiếm thị, bởi vì nơi đây hàng tháng họ đều về tu tập đều đặn với số lượng 500 và có thể nhiều hơn. Bên cạnh đó, con xin kính bạch các ngài là không chỉ người khiếm thị mà Phật tử sáng, tức là mặt sáng, gần xa, đặc biệt là sinh viên, học sinh, bởi vì chùa nằm trong làng đại học, cho nên các bạn trẻ đã về đây trong những khóa tu. Các bạn tình nguyện viên cùng phát tâm ủng hộ giúp đỡ người mù và nghe Phật Pháp. Chương trình tu học của chùa đến nay, mỗi một lần tu tập là trên 1.000 người. Chúng con về đây niệm Phật, tụng kinh, nghe Pháp và nhận những phần quà từ lòng hảo tâm của Phật tử gần xa. Quà có lúc ít, lúc nhiều, có khi không có, nhưng chùa thì luôn lo tiền xe, thức ăn, nước uống cho người khiếm thị. Miễn làm sao quý vị có thể yên tâm về tu học tinh tấn trong một ngày. Phần lớn Phật tử khiếm thị đều đã quy y Tam Bảo và chuyển hóa tốt trong cuộc sống, tuy mù lòa nhưng trở thành tấm gương tốt đẹp cho xã hội, cho gia đình. Đạo tràng chúng con đến nay vẫn tiếp tục in kinh chữ nổi cho người khiếm thị. Những bản kinh của chúng con hầu hết là kinh Nhật Tụng, kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, kinh Di Đà, Phổ Môn là những bản kinh nhỏ hơn, Hồng Danh Bửu Sám. Bên cạnh đó còn có những bản kinh mà họ yêu cầu được in cho họ đọc, như là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Trường Thọ Diệt Tội, vân vân. Đặc biệt là chúng con còn tổ chức in sách giáo khoa cho học sinh khiếm thị ở khắp mọi nơi, như Trung tâm Vi Nhân ở Đắk Lắk, Trường Khiếm Thị Khuyết Tật thành phố Biên Hòa, Trung tâm Khiếm Thị Ánh Sáng tỉnh Bình Thuận. Đó là sách giáo khoa cho học sinh mù. Đối với những đối tượng này, không phân biệt tôn giáo, các em có nhu cầu là chúng con đem ánh sáng, tri thức đến cho các em. Kính bạch quý ngài, tính đến nay đã tròn 2 năm khóa tu một ngày an lạc tại chùa Thinh Quang hình thành phát triển dành cho Phật tử, sinh viên, học sinh và đặc biệt những người khiếm thị. Chúng con cũng có đôi lần tác bạch lên quý ngài về đạo tràng tu học. Thật là cảm động biết bao nhiêu khi hôm nay, ngày tu cuối năm, các ngài đã đích thân về ngôi chùa Thiên Quang để chứng minh cho việc tu học của đạo tràng trong gần 2 năm qua. Chúng con thật là cảm động, không biết nói gì hơn nữa. Có lẽ sau đây sẽ có một số các em khiếm thị sẽ tự tâm mình đứng lên nói một đôi lời để tri ân trong những cái khóa tu trong năm qua. Rồi các em cũng sẽ dâng lên lời ca tiếng hát mà các em mù thì có thể hát được, các em câm điếc có thể múa được để cúng dường các ngài. Ngày tu hôm nay sẽ là một ngày hết sức đặc biệt và lưu lại dấu ấn lớn lao trong tâm hồn của quý Phật tử, các em sinh viên, học sinh và đặc biệt là những người khiếm thị. Kính bạch quý ngài, đối với ngôi chùa Thiên Quang, trong công trình xây dựng chùa mà được các ngài chứng minh và cho phép, đến nay đã xây dựng gần xong nhà tổ và công trình nhà ni. Đến tháng 2 năm 2015, chúng con dự định sẽ xin phép để được bắt đầu xây dựng chánh điện cũng như đúc đại hồng chung. Chỉ mong công trình được các ngài gia trì, Phật tử gần xa phát tâm ủng hộ cho công trình Phật Pháp này để trở thành nơi tu học của Phật tử gần xa, sinh viên, học sinh và đặc biệt những người khiếm thị. Sự có mặt của các ngài hôm nay là niềm động viên hết sức lớn lao cho chúng con trong hành trình làm các thiện nguyện. Nếu các ngài cũng sẽ biết, người khiếm thị về tu học sẽ rất khác với các Phật tử bình thường. Họ phải tập trung ở các điểm để được đón đi từ 3 giờ sáng hoặc 4 giờ sáng. Sau đó xe buýt đưa họ từ nhà đến điểm tập trung. Từ điểm tập trung xe lại đưa về đây. Và họ phải đi thành từng đoàn, vai nối vai, có một người sáng dẫn đường. Về đây, từ vấn đề nghe Pháp, ăn uống cho đến mọi sinh hoạt đều phải có các em, sinh viên, các bạn tình nguyện viên, đặc biệt là câu lạc bộ nhân sinh là giúp đỡ cho những người khiếm thị trong suốt thời gian qua để tu tập. Kính bạch các ngài, Điều đặc biệt là những người khiếm thị cũng làm được rất là nhiều thiện nguyện. Những người khiếm thị đã phát tâm ấn tống băng đĩa, mặc dù mắt mình không nhìn thấy, nhưng có những người lại phát tâm làm băng đĩa cho các đạo tràng mắt sáng. Trong những khi đất nước có những thiên tai, địch họa, họ cũng phát tâm 10.000, 20.000 góp tâm công đức. Họ cúng dường cho chùa từ một cái chổi hay cái bàn chải do chính tay họ làm. Và có những người mù đến đây để xin làm công việc: các sư có ai bệnh tật gì không? Chúng con xin massage, chúng con xin bấm huyệt để chúng con không phải là người vô dụng trong cuộc sống này. Chính những tinh thần đó chúng con rất quý, và do vậy lúc nào cũng trân trọng, khuyến khích để cho những người khiếm thị được gắn bó với đạo tràng Thiên Quang tu tập trong suốt thời gian qua và tiếp tục trong những năm kế tiếp, để không bị mặc cảm với đời sống và để được hòa nhập với tất cả cộng đồng của mọi người. Đặc biệt mắt mù mà tâm không mù, đó là nhờ Phật Pháp. Nhìn lại quá trình thành lập chùa Thiên Quang được 3 năm, đạo tràng Thiên Quang thì gần 2 năm, nhưng kết quả tu học của Phật tử gần xa, đặc biệt là người khuyết tật, là mù, câm điếc và một số em bị khuyết tật về thân, vẫn thể hiện một sự chuyển biến lớn. Trong cái sự tổng kết của các phân ban ni giới trung ương có nhận định, chùa Thiên Quang của chúng con là một nơi kết hợp từ thiện và hoằng pháp có hiệu quả. Được sự động viên của Thượng tọa trưởng ban trị sự tỉnh Bình Dương và trưởng ban trị sự thị xã Dĩ An, lúc nào cũng động viên chúng con, lúc nào cũng sắp tân chúng con trên con đường thiện nguyện. Con thật biết ơn và không biết nói gì. Có những điều chúng con cũng sai sót, thiếu sót rất nhiều với ban lãnh đạo giáo hội, nhưng các ngài luôn từ bi, hỷ xả cho chúng con để chúng con có thể đóng góp một điều gì đó trong hành trình thiện nguyện, đó là mở rộng tấm lòng từ bi, hỷ xả và trí tuệ đối với tất cả chúng sanh. Kính bạch các ngài, trong ngày tu hôm nay, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ thể hiện lòng tri ân to lớn và sâu sắc của chúng con đối với các bậc lãnh đạo giáo hội và các vị lãnh đạo của địa phương, có thị xã Dĩ An và có phường Đông Hòa, luôn luôn đồng hành và giúp đỡ cho chùa mọi mặt. Cho đến cái bục mà con đang đứng hôm nay, khi nghe có thượng tọa trưởng ban trị sự tỉnh Bình Dương về, thì phường Đông Hòa lập tức đem cái bục của phường đến cho chúng con để mà nó đàng hoàng hơn. Và con nghĩ rằng tất cả sự tu học của đạo tràng ngày hôm nay cũng một phần nào chứng minh sự cố gắng của những người ni đóng góp trong hành trình đem đạo vào đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch quý ngài, kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa các nhà lãnh đạo trong địa phương cùng quý Phật tử thân mến, một lần nữa chúng ta sẽ vô cùng cảm động, tri ân hình bóng của các ngài với tất cả Phật sự đa đoan mà đã dành những thời gian quý giá nhất để về đạo tràng Thiên Quang trong ngày tất niên tạ pháp hôm nay. Xin tất cả chúng ta hội chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để tri ân. Giờ phút này con xin trân trọng kính mời quý ngài sẽ được nhìn thấy các em học sinh câm điếc dâng lên các ngài. Các em tai không nghe được, nhưng để muốn cúng dường, các em sẽ dâng lên các ngài một điệu múa cúng dường. Con vẫn nói rằng một con người phước báo nếu được cúng dường tam bảo. Tuy câm điếc không nghe được tiếng nhạc, lời ca, nhưng bằng sự ra hiệu của cô giáo, các em sẽ múa để cúng dường các ngài. Xin các ngài hoan hỷ chứng minh cho công đức của các em học sinh câm điếc. Và lần này xin toàn thể hội chúng một tràng pháo tay để đón chào các em.
Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, thương nhiều Phật Pháp lợi tha nhân. Giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chơn thân. Bài hát Người tốt làm việc tốt đến với quý vị qua tiếng hát trung hậu.
Làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phủ mẫu tự tôn một con đường, kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai. Cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, tha nhân giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân. Làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phủ mẫu tự tôn một con đường, kỷ niệm ngày sinh tươi thắm cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới, vi diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, lợi tha nhân giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không thể đồng chân như, Phật tánh không thể đồng chân như.
Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị Phật tử, các bạn sinh viên thân mến, quý vị có biết trong khi chúng ta đầy đủ các căn, chúng ta thật may mắn có một đôi mắt sáng để nhìn cuộc đời, những điều tốt đẹp. Trái lại, những người khiếm thị lại không nhìn thấy gì cả. Suốt cả cuộc đời họ chỉ thấy một màu đen. Tuy nhiên họ vẫn sống tốt, có ích cho xã hội, và họ đến với cuộc đời bằng cả trái tim chân thành. Các em không thấy, nhưng các em có thể dâng cho đời những tiếng hát thật hay, thật ý nghĩa và rung động lòng người. Và sau đây xin mời các em khiếm thị lên hát tặng cho đạo tràng một bài hát mà các em yêu thích nhất. Xin mời các em.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni sư chủ trì cùng quý ngài và tất cả quý vị Phật tử có mặt tại đạo tràng Thiên Quang ngày hôm nay, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Hoàng Long, hiện tại con đang học ở Trung tâm Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật Đồng Nai. Hôm nay con xin được hát cúng dường một bài hát được mang tên Một Đời Người Một Rừng Cây.
Phải đâu may nhớ suối chiều, phải đâu trong lúc cùng này, phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rớt như sương mai mờ. Chiều gió
sư xin cảm ơn bạn Hoàng Long. Và sau đây là phần hát cúng dường của bạn Ngọc Ngân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử, con tên là Ngọc Ngân, pháp danh Trang Thảo. Hôm nay nhân dịp khóa tu một ngày an lạc, con xin gửi đến chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử một nhạc phẩm được mang tên Mừng Xuân Di Lặc. Con kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, dạng sự các từ như ấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Xuân đến rồi, ngàn hoa
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể thân mến. Vừa rồi là những lời ca tiếng hát của các em hội người khiếm thị cũng như bé Ngọc Ngân đã hát cúng dường và phục vụ trong đầu tràng hôm nay. Giờ đây là những lời cao quý mà đại diện cho người khiếm thị sẽ lân lên lời tri ân đối với Chư Tôn Đức đã tổ chức trong các khóa tu hôm nay. Và bây giờ sẽ có một em đại diện trong người khiếm thị. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Thượng Huệ Hạ Thông, Ủy viên Thường Trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương. Kính bạch Ni Sư Trụ Trì, Chư Tôn Đức Ni và chư Phật tử tại đạo tràng chùa Thiên Quang thân mến, hôm nay nhân ngày tạ pháp, con pháp danh Tuệ Tuấn,
con pháp danh Nghiêm Kính,
nay có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ, xin kính dâng lên lời tác bạch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau một năm tu học tại chùa Thiên Quang, Ni Sư Trụ Trì cùng Chư Tôn Đức Ni và chư Phật tử đã tạo mọi duyên lành để cho chúng con được về đây tu học. Ni Sư không chỉ tạo mọi duyên lành cho chúng con mà còn ban những lời pháp nhũ ngọt ngào. Qua những dòng sữa pháp ngọt ngào màu nhiệm ấy, chúng con đã sửa đổi thân tâm, áp dụng vào trong cuộc sống của chính bản thân mình, biết chấp nhận số phận, biết rõ rằng đây là quả báo, đây là nghiệp báo, và chúng con tự thân mình sám hối thân tâm để có được một đời sống và tinh thần an lạc trong cuộc đời này.
Từng đàn chim én gọi mùa cùng nhau tụ hội về chùa Thiên Quang. Chùa đây nổi tiếng ni sư giảng hay, chỉ dạy cho người tu tâm. Lời sư như giọt mưa xuân thấm vào đến tận tâm hồn chúng con. Thật vậy, hàng Phật tử khiếm thị chúng con được về Thiên Quang tu học từ khi đất chùa còn hoang sơ, rất nhiều cây cối, thì nay đất chùa đang phát triển xây dựng, và một ngày tương lai gần đây sẽ hình thành một ngôi đại hùng bảo điện uy nghi. Chúng con sẽ được vào tu học trong giảng đường. Nghĩ đến ngày ấy chúng con vui mừng. Những ngày tu học về Thiên Quang, ni sư đã chu đáo lo lắng cho chúng con từng bữa ăn, có đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng con có được sức khỏe về tu học, lại cho chúng con có được phương tiện đi xe đến chùa. Song song với công việc tu học tại chùa Thiên Quang, ni sư luôn đồng hành với nhóm Quan Âm in kinh Phật chữ nổi. Ni sư đã giúp đỡ cho nhóm in kinh cả hai mặt vật chất và tinh thần. Từ năm 2008, những bản kinh chữ nổi được thực hiện. Đầu tiên là bộ kinh Pháp Hoa gồm 7 quyển 28 phẩm. Tiếp theo sau là kinh Dược Sư. Kinh Địa Tạng gồm 3 một bộ 3 quyển thượng trung hạ. Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp, Kinh Pháp Cú gồm 423 câu lời Phật dạy, Kinh Nhật Tụng, Kinh Vu Lan, Kinh Phổ Môn. Và mới gần đây chúng con thực hiện được bộ Kinh Trường Thọ Diệt Tội, khuyên người không sát sanh. Nay chúng con thành tâm tri ân Đức Ni Sư luôn khuyến tấn chúng con trên con đường đạo Pháp. những bản kinh chịu nổi còn mang ý nghĩa cao quý, vì rằng người sáng mắt có được kinh sách Phật tụng đọc, nay người mù chúng con cũng có được kinh sách chữ nổi trì niệm học thuộc ngay tại nhà, để tìm thấy được ánh sáng Phật pháp ngay chính thân tâm chúng con. Những bản kinh chữ nổi của chúng con gửi tặng đến các anh chị em người mù ở khắp mọi nơi trên đông đất nước ba miền Bắc Trung Nam. Mỗi người nhận được bản kinh chữ nổi đều vui mừng bày tỏ rằng đã bao lâu nay mong chờ được kinh Phật, nay được sờ đọc những dòng kinh Phật thật là vui sướng. Hôm nay chúng con được về chùa Thiên Quang tạ pháp, chúng con lại được nghe ni sư nói rằng thượng tọa Thượng Huệ Hạ Thông rất bận rộn việc Phật sự đa đoan, chúng sinh rất cần ngài, nhưng vì rằng ngài đã đến với ngôi chùa Thiên Quang chúng con hôm nay dành tình thương cho đạo tràng chúng con vô cùng xúc động, và chúng con mong rằng có những dịp sau nữa ngài cũng nghĩ đến đạo tràng chúng con mà đến cho chúng con những lời huấn từ, để cho chúng con nương nhờ ánh sáng Phật pháp, để cho chúng con được an lành ngay trong đời hiện tại này. Chúng con thành tâm tri ân đức thượng tọa, chúng con cũng thành tâm tri ân đức ni sư cùng quý vị Phật tử ở trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho chúng con có được máy in kinh, giấy in kinh, và những vị Phật tử luôn tài trợ những tặng phẩm cho chúng con có được một phần quà khích lệ cho một ngày tu học. Trong giờ phút trang nghiêm này, trong không khí của ngày tạ pháp và trước thềm năm mới, chúng con kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, huệ đăng thường chiếu. Và chúng con kính chúc sức khỏe quý vị Phật tử cùng gia đình đón mừng một mùa xuân an lành hạnh phúc, thân tâm an lạc, bồ đề tâm vững chắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi là những lời tri ân trên của những người hiếm thị đối với chư tôn thiền đức tăng ni và những người hảo tâm đã có nhiệt quyết đối với đạo tràng hôm nay. Kính thưa toàn thể đạo tràng, giờ đây là những giây phút quan trọng nhất trong khóa tu một ngày an lạc, chương trình lễ tất niên tại đạo tràng Thiên Quang hôm nay. Chúng con được sự thương tưởng từ bi và chứng minh của chư tôn thiền đức, và xin đạo tràng hãy lắng động tâm tư với một lòng thành kính đối trên thượng tọa. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Thượng Huệ Hạ Thông, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban Hoằng pháp Trung ương, chánh thư ký, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, viện chủ tổ đình Hội Khánh chùa Hội An tỉnh Bình Dương, sẽ thay mặt chư tôn đức từ bi ban đạo từ cho đạo tràng chúng con được ân triêm cung đức. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, thưa đạo tràng, thưa toàn thể quý Phật tử, có thể nói tôi cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy đạo tràng tu một ngày an lạc tại chùa Thiên Quang do ni sư Thích Nữ Hương Nhũ trụ trì tổ chức, và tôi thật sự xúc động khi một ngôi chùa của đạo Phật đã quy tụ được đông đảo những người tu hành, đặc biệt là những người khiếm thị. Tôi cảm nhận rất sâu sắc những cái giá trị và cái tình cảm chùa cũng như các vị đã hòa quyện vào nhau trong cuộc sống trên cuộc đời này, và cuối cùng chúng ta cùng nhau tìm cho mình một con đường thật sự hạnh phúc, thật sự an lạc trong tinh thần, ý nghĩa và lời dạy của Đức Phật. Trước đây chúng tôi cũng nhiều lần động viên tinh thần của Ni Sư Hương Nhũ trong việc tổ chức một ngày an lạc cho sinh viên, cho học sinh, cho những người Phật tử ở đây. Nhưng đến giờ này lại là một đạo tràng thật sự khác. Ngoài cái tưởng của tôi, đó là những người khiếm thị. Hàng trăm những vị khiếm thị đã về đây. Và thật sự trên gương mặt của các vị tôi cảm nhận rất sâu sắc. Các vị rất an lạc. Sự an lạc này đã nói lên được một điều, đó là các vị đã tìm được ánh sáng trong tinh thần của đạo Phật. Nói trên cuộc đời này ai cũng có một khiếm khuyết hết. Ông bà mình cũng có nói nhân vô thập toàn, nghĩa là trên cuộc đời này không ai dám nói rằng mình hoàn thiện, cũng không ai dám nói rằng mình trọn vẹn. Nhưng mỗi một người có một cái khiếm khuyết riêng, tùy theo nghiệp lực, tùy theo nhân duyên mà mình đã tạo nó. Và quý vị đã chấp nhận một cái nghiệp lực khiếm thị, mà tôi rất là kính nể cái bài phát biểu vừa rồi của quý vị đại diện cho toàn thể những người khiếm thị, đã can đảm, đã nhìn nhận, thấy rằng mình đã tạo một cái nghiệp duyên của quá khứ để rồi bây giờ chấp nhận. Đây là một điều có thể nói rằng rất là khâm phục. Bởi vì Đức Phật Ngài cũng đã dạy, một là người không có lỗi lầm, hai là người lỗi lầm nhìn nhận lỗi lầm để chuyển hóa lỗi lầm. Như vậy chúng ta tu một ngày an lạc, tức là chúng ta đang chuyển hóa, chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, chuyển hóa những gì bất hạnh trở thành sự an lạc, chuyển hóa hận thù thành tình yêu. Cho nên tất cả những người con Phật của chúng ta hiện diện trên cuộc đời này đang tu tập, tức là chúng ta đang tập chuyển hóa. Qua những hình ảnh, qua tâm hồn và giá trị tu tập, đặc biệt là những người khiếm thị, tôi cho rằng quý vị không mù lòa, quý vị thật sự sáng suốt. Đức Phật của chúng ta cũng nhiều lần nhắc nhở chúng ta một điều: cái gọi là sáng không phải là do mắt, mà do chúng ta có trí tuệ, có niềm tin, chúng ta nhận rõ được con đường nào chúng ta phải làm, con đường nào chúng ta phải tránh, đó mới thật là người mắt sáng. Và như vậy, quý vị hôm nay đến chùa, chọn cho mình một con đường tu, chọn cho mình một lý tưởng, và quý vị sẽ cảm nhận rõ cái nhân quả nghiệp báo của đạo Phật, để chúng ta không làm những điều ác, tâm hồn chúng ta luôn thiện lành, chúng ta làm bất cứ điều gì đem lại an lạc hạnh phúc cho mình, cho mọi người, đó là con người mắt sáng. Như thế quý vị là những người có trí tuệ, có niềm tin, có lòng từ, có lòng bi, yêu thương mình, yêu thương mọi người, thì quý vị không mắt sáng là gì? Cho nên quý vị có một cái duyên rất lớn với Tam Bảo, quý vị có một cái duyên nhiều đời cũng gieo trồng những hạt lành của Phật Pháp. Cho nên tuy chúng ta có khiếm khuyết một phần trong cơ thể, nhưng quý vị đã hướng về với Phật Pháp, quý vị làm những việc lành, quý vị tu tập, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không tạo nghiệp ác. Chắc chắn rằng quý vị sẽ tạo những cái thiện lành và đi trên con đường trí tuệ của đạo Phật. Nhưng quý vị có biết rằng có những người cặp mắt rất sáng, có những người có đầy đủ như vậy, nhưng thật ra trên cuộc đời này quý vị thấy họ tạo quá nhiều ác nghiệp. Họ gây đau thương, thù hiềm, giết chóc, và họ tạo không biết bao nhiêu những cái ác nghiệp. Họ phải chịu lấy những cái quả của tương lai. Thì như thế chắc chắn là họ không có duyên. Họ thiếu, và thiếu rất nhiều những con đường thánh thiện. Và điều đó chắc chắn tương lai họ sẽ đi vào ngõ cụt của khổ đau. Như vậy thì tôi nghĩ rằng quý vị hãy tin tưởng Phật Pháp. Quý vị hãy có một niềm tin vững chắc trong cuộc đời của mình. Và cũng đừng bao giờ thấy rằng mình có một cái gì đó bị thiệt thòi, mình có một cái gì đó mình tự ti, mình mặc cảm vân vân. Mà chúng ta luôn luôn tự tin, chúng ta luôn luôn cảm nhận rõ là chúng ta là những người đệ tử của Phật. Chúng ta đang có duyên với Phật, chúng ta đang tu theo Phật, đi trên con đường của Phật, tức là chúng ta sáng. Chúng ta đang sáng. Thì từ cái sáng này, từ niềm tin này, thì khi sanh ở đời sau, chắc chắn quý vị sẽ trọn vẹn, chắc chắn quý vị sẽ đầy đủ trên tinh thần nhân quả của đạo Phật. Một cái điều mà tôi cũng rất là xúc động khi mà ni sư trụ trì ở đây đã dành cho quý vị hàng tháng như vậy, với một cái hoàn cảnh rất khó khăn mà quý vị vượt mọi sự khó khăn, từ đi đứng, sinh hoạt, và trở về đây một cách rất đầy đủ trong cái pháp tu của mình. Thì đây là những người có một cái ý chí thật dũng mãnh, có một cái năng lực của sự tu tập rất cao mới có thể làm được. Thì tất cả những yếu tố này, tương lai quý vị sẽ đạt được một cái thành tựu của một cuộc sống an lạc nhất. Cho nên trong hiện tại là chúng ta đã có một sự an lạc nhất định nào đó rồi. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái lòng từ bi, trong tình yêu thương của đạo Phật nói chung, và đặc biệt là chùa Thiên Quang đã dành cho các vị, đã nói lên được cái trái tim yêu thương của đạo Phật, của người con Phật. Và bây giờ quý vị cùng với chúng tôi là huynh đệ một nhà, là những người cùng cộng trụ, cùng sống chung trong tinh thần của đạo Phật là tứ chúng, người xuất gia cũng như tại gia. Nghĩa là chúng ta có một căn nhà của đạo Pháp. Chúng ta là huynh đệ, chúng ta là thầy trò, chúng ta là anh em của nhiều đời, của nhiều kiếp. Cho nên bây giờ chúng ta gặp lại nhau cũng trên một mái chùa thân yêu, trong một dòng sữa của chánh pháp và lời dạy từ bi của Đức Phật. Chính điều này chắc chắn nó sẽ giúp cho chúng ta vượt lên tất cả, và chúng ta trở thành người chiến thắng. Trong kinh Đức Phật có dạy: thắng ngàn quân địch chưa gọi là thắng, tự thắng lòng mình là chiến công oanh liệt nhất. Như vậy những người mù của chúng ta, quý vị là những người anh hùng, những người đang chiến thắng với tất cả những gì trên cuộc đời này, để chúng ta vượt qua mọi vấn đề khó khăn, để chúng ta thành tựu được cái hình ảnh, cái con đường mà chúng ta đi, đó là con đường của Phật Pháp. Với một người có trách nhiệm trong Phật giáo tỉnh Bình Dương, tôi không biết nói gì ngoài với một tấm lòng rất là xúc động, rất yêu thương khi tôi nhìn thấy cái hình ảnh như thế này mà ni sư trụ trì chùa Thiên Quang cùng với tất cả những người Phật tử chung tay góp sức
để cùng nhau yêu thương, nuôi dưỡng, chia sẻ, chở che và đặc biệt là truyền đạt những kiến thức Phật học cho tất cả chúng ta. Và đó là niềm tự hào của tôi. Và mong rằng cái đạo tràng này ni sư trụ trì cố gắng duy trì và tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa, và làm sao xứng đáng với cái mong muốn của những người khiếm thị xem đây là tổ đình của người mù lòa. Và với chúng tôi cũng như ban từ thiện Phật giáo tỉnh Bình Dương, đặc biệt là phân ban ni giới của tỉnh, và chúng tôi sẽ cố gắng cùng với ni sư trụ trì ở đây sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cho cái tổ đình người mù này, giúp cho cái đạo tràng tu học này, đặc biệt là những người khiếm thị, quý vị sẽ an tâm hơn, sẽ ổn định hơn, sẽ hạnh phúc hơn, sẽ vững niềm tin hơn khi được ngồi chung trong một cái mái nhà của đạo Phật, để rồi chúng ta sẽ là vượt qua tất cả để tu hành và đem lại một cuộc sống an lành. Quý vị thấy rất rõ đó, cái quan trọng của chúng ta là tâm hồn. Có đôi lúc thể xác hình ảnh chúng ta đẹp, thể xác chúng ta tuấn tú, nhưng mà khi tâm hồn của chúng ta nó dơ bẩn, tâm hồn của chúng ta nó giấy đục, tâm hồn của chúng ta đen tối, thì quý vị thấy rằng tất cả đều trở nên khổ đau. Ngay cả ông bà tổ tiên mình cũng có nhắc nhở, người buồn cảnh vật có vui đâu bao giờ. Cho nên đối với cảnh nó không quan trọng đâu, mà tâm hồn nó mới cực kỳ quan trọng. Quý vị thấy khi mà quý vị không thấy gì hết, nhưng mà trong đạo Phật cái thấy không phải ở mắt, mà cái thấy ở cái chỗ chúng ta biết. Quý vị thấy một cái hình ảnh mà Đức Phật với Ngài A Nan trong cái kinh Lăng Nghiêm á, khi mà đưa bàn tay lên hỏi thấy không, nói thấy. Cắt bàn tay xuống hỏi thấy không, nói không. Đúng không? Ai cũng nói như vậy. Nhưng mà lặp lại một lần nữa, hỏi thấy không, nói thấy. Đưa bàn tay xuống nói thấy không, nói không. Thì Đức Phật cho rằng chúng ta loạn. Quý vị thấy điều đó muốn nói rằng cái thấy không phải là mắt. Thấy nó luôn luôn hiện hữu. Đưa bàn tay lên thì thấy bàn tay, không đưa bàn tay lên thì cũng thấy cái không có bàn tay, chứ không phải là không có, vẫn thấy. Cho nên người mù lòa của chúng ta vẫn thấy, vẫn cảm nhận, vẫn hiểu được tất cả. Cho nên làm sao chúng ta giữ được cái tâm trong sáng là chúng ta có mắt. Làm sao chúng ta giữ niềm tin là chúng ta có mắt. Làm sao chúng ta thánh thiện tức là chúng ta có mắt. Mà cái mắt này đó là cái mắt của trí tuệ, cái mắt của từ bi, cái mắt của yêu thương, chứ không phải cái mắt của xác thịt. Cho nên mong rằng những người mà khiếm thị như chúng ta hôm nay đó, quý vị phải giữ một niềm tin trong sáng, an lành, thì lúc đó cả bầu trời này, cả thế giới này là chúng ta có một cái hình ảnh rất đẹp của cuộc sống. Thì với một cái ý nghĩa cao quý trong một cái lễ tổng kết lễ tất niên của đạo tràng tu một ngày an lạc tại chùa Thiên Quang, do ni sư Thích Nữ Hương Nhũ trụ trì cùng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân, của những người Phật tử, để chung tay góp sức bằng trái tim từ bi của người con Phật xây dựng được một cái đạo tràng tu hành như thế này. Và hôm nay là cái ngày lễ cuối năm, đúc kết trong một năm chúng ta tu tập để cảm nhận lại tâm hồn của mình, chúng ta tu được điều gì, chúng ta bỏ được bao nhiêu việc ác, chúng ta làm được bao nhiêu việc thiện, chúng ta có khổ đau hay hạnh phúc như thế nào. Thì quý vị tự kiểm lại tâm hồn của mình để tiếp tục cuộc hành trình tu hành an lạc hơn cho 2015. Và tôi xin được cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho đạo tràng tu một ngày an lạc chùa Tiên Quang, cầu nguyện cho tổ đình của những người mù lòa, luôn luôn được thành tựu một cách viên mãn, luôn luôn đem những lời dạy của Phật để đem lại sự an lành cho các vị. Và điều quan trọng nhất là mong rằng quý vị phải tinh tấn hơn nữa, dũng mãnh hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời để đạt được cái mục đích tu hành của mình. Mà trong kinh Đức Phật cũng thường khen ngợi cái người tinh tấn, là tinh tấn giữa đám người bung lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã vượt xa để lại sau lưng con ngựa gầy mòn. Và quý vị là những người dũng mãnh, là những con tuấn mã để vượt qua tất cả. Chúc toàn thể quý vị luôn là những người hạnh phúc nhất, an lạc nhất và đầy đủ trí tuệ trong cuộc sống của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con nhận thấy những ánh mắt, những cử chỉ rất xúc động khi được nghe những lời mà thầy Đáp Từ nhắn nhủ và chỉ dạy. Bởi lẽ lời ngài trang trải pháp âm êm như tình mẹ, ngân như chuông đồng, chúng sanh nghe thấm vào lòng, tinh thần thanh thoát, ghi lòng tri ân. Và giờ đây, để tri ân trên thượng tọa, đại diện cho tăng ni bổn tự cũng như quý Phật tử khóa tu một ngày an lạc tại chùa Thiên Quang dành cho Phật tử người khiếm thị và các em học sinh sinh viên, xin có một bó hoa tươi thắm để dâng lên tri ân cúng dường trên thượng tọa. Chúng con xin kính mời ni sư trụ trì sẽ dâng lên đóa hoa tươi thắm này trên thượng tọa. Xin đạo tràng hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để tri ân trên thượng tọa đã thương tưởng từ bi mà về đây chứng minh trong buổi lễ hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi một lần khóa tu của chúng con đều có một phần là tặng kinh chữ nổi cho người khiếm thị. Hôm nay thật là phước duyên lớn lao khi có sự hiện diện của Thầy. Và những lời Thầy dạy dỗ chúng ta rất là gần gũi, sâu sắc. Đó là một pháp thoại ý nghĩa mà chúng ta cần phải ghi nhớ để tu tập. Giờ phút này con xin mời các vị khiếm thị đã có tên sẽ lên ở trước hội chúng để được chính Thầy, Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Bình Dương trao tặng những bản kinh chữ nổi để động viên và sắp tấn cho các vị tinh tấn tu tập. Xin trân trọng mời các vị Phật tử đã có tên được nhận kinh ngày hôm nay, các vị bước lên trên lễ đài. Trong khi chờ đợi những người khiếm thị lên, các em học sinh khiếm thị đồng thời hát cúng dường quý ngài và đạo tràng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Lê Huỳnh Như Ý. Hiện tại con đang học ở Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Khuyết Tật Đồng Nai. Con xin gửi quý ni sư cùng các thầy trụ trì chùa Thiên Quang và các ngài một bài hát từ mang tên Liên Khúc Mùa Xuân do Top Ca chúng con trình diễn ạ.
Xuân ơi xuân đã về, có lúc nào buồn ngày xuân đến. Xuân ơi xuân đã về, đi chi là thơ mừng đón mùa xuân. Xuân ơi xuân đến rồi, cánh nhau về trên tim mình nao nức. Xuân ơi xuân đến rồi, những năm mới vang chào mừng xuân xa. Nghe âm vang một chút yên lành. Đất nước hoa yên ấm an vui, bao em hào hào mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân là xuân đến rồi, thấy nụ mừng người với bầu đều mong ước. Chào mừng xuân ta vẫy chào, đính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui.
đen rồi, ta 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 đen rồi, ta 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 đen rồi, ta đen trong tim mọi người, ta 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 đen rồi, ta 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 đen rồi, ta 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 đen rồi, ta đen trong tim mọi người. Một ngày ta chơi thắm với tôi, ngàn hoa thơm về nắng xinh tươi, đàn em thơ về áo mây, chạy tung tăng vui bao hoa. Một ngày ta chơi thắm với tôi, người ra chung ra bắc vô lan, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Xuân ơi xuân đã về, có nỗi đau buồn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chưa thơ mộng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, thấy những người đời chưa nhìn mình nào đúng. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đôi mây bay chào mừng xuân xa. Xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân ơi xuân đã về.
Dù là đăng ký rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mỗi một đạo tràng cử một người lên để được Thượng tọa Trưởng ban Trị sự tỉnh Bình Dương tận tay trao những bản kinh chịu nổi. Cho nên ở đây có 20 đạo tràng, những người khiếm thị thì mỗi một đạo tràng cử một người để được nhận cái phần thưởng này. Bây giờ thì tất cả chúng ta trang nghiêm chắp tay và toàn thể hội chúng ngồi thẳng lưng chắp tay, vì đây là giờ phút rất là trang nghiêm, là được nhận những bản kinh chữ nổi từ tay của Thượng tọa Trưởng ban Trị sự tỉnh Bình Dương, cũng là một vị lãnh đạo cao cấp trong Giáo hội Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin toàn thể hội chúng chúng ta trang nghiêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể hội chúng, giờ phút này Thượng tọa sẽ chia tay tất cả hội chúng chúng ta. Xin toàn thể hội chúng một tràng pháo tay thật là dài để tri ân Ngài và cảm ơn Ngài sự quan tâm của Ngài đối với đạo tràng Thiên Quang. Trước khi tiếp tục chương trình, sư xin được thông báo với toàn thể hội chúng, đặc biệt là những người khiếm thị, để cho có một ngày tu học trọn vẹn, từ thức ăn, nước uống cho đến vật phẩm cúng dường và nhất là các tịnh tài đi xe cũng như là tiền lì xì ngày Tết. Chúng ta phải tri ân các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân. Chúng ta không thể nào nói được hết tên của mọi người, bởi vì có những người chỉ cúng 20.000 cũng xin gửi cho người khiếm thị. Làm sao sư có thể đọc hết được đây? Chúng ta xin dừng lại ít phút để đón Đại Đức Thích Nguyên Từ, một người đã thức đến 2-3 giờ sáng để nấu cơm, luộc rau, kho thức ăn và đem đến những bó hoa rất tươi thắm để làm cho trang nghiêm đạo tràng. Xin mời thầy Nguyên Từ có ít lời với đạo tràng chúng con hôm nay. Các em và quý Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bế bạch trên ni trưởng, viện chủ chùa Quan Âm Tu Viện. Cung kính bế bạch quý ni sư, chủ trì các từ viện. Kính thưa quý quan khách cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng kính mến. Hôm nay thật là vinh hạnh cho nhóm thiện nguyện Vạn Duyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh được sự đồng thuận của ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, chủ trì chùa Thiên Quang Bình Dương, thì nhóm thiện nguyện của thầy được phép phục vụ cái bữa ăn cho cái khóa tu ngày hôm nay. Đó là một cái niềm vinh dự cho nhóm thiện nguyện Vạn Duyên. Và nhân đây thầy cũng xin chúc cho quý Phật tử, các em học sinh có một cái niềm vui trong năm mới, cũng như thật là tinh tấn trong những cái ngày tu tập, cũng như là chúng ta phải vận dụng những gì chúng ta học được ở ngôi Già Lam này để chúng ta về nhà chúng ta cũng là những người con ngoan, những là học sinh giỏi, để mà sau này chúng ta làm những cái việc có ích cho đời và cho xã hội. Cuối lời, con xin kính chúc quý ni trưởng, quý ni sư năm mới thật nhiều niềm vui và an lạc trong cuộc sống. Mãi là người lấy đò chánh pháp, đưa những hành giả ở đây cũng như tất cả quý Phật tử có những cái niềm vui trong cuộc sống. Và kính chúc ni sư chủ trì cũng có nhiều sức khỏe để tổ chức nhiều cái khóa tu như thế này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Và xin thay mặt cho đạo tràng chùa Thiên Quang, xin thành kính kính tặng lên Đại Đức Thích Nguyên Từ, thầy là lớp trưởng của khóa 2 khoa đào tạo từ xa tại Học viện Phật giáo Việt Nam, và bên cạnh thầy là các học viên đang theo học khoa đào tạo từ xa Học viện Phật giáo Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng với toàn thể quý Phật tử. Xin các em học sinh và quý Phật tử khiếm thị thì không nhìn thấy, nhưng các Phật tử ngồi chung quanh đạo tràng của chúng ta sẽ nhìn thấy, ngoài thầy Nguyên Từ là một vị đại đức thì còn có những người cư sĩ tuổi có thể từ 70 đến 80 vẫn còn đang theo học Phật pháp tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Và xin rất là hân hạnh và cảm động để nói rằng đây là những người học trò của sư Hương Nhũ tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Mặc dù các vị này tuổi đã lớn nhưng trình độ am tường chánh pháp phải nói rất là xuất sắc. Nếu có thời gian chúng ta sẽ nghe các vị nói chuyện, và sư nghĩ rằng sau này khi có những khóa tu cho người trẻ, sinh viên và học sinh, sư sẽ mời các vị này đến nói chuyện với các bạn sinh viên, học sinh và đôi khi là cả những người khiếm thị nữa. Chúng ta xin cho một tràng pháo tay. Đại Đức Thích Nguyên Từ sau khi đã hoàn tất nấu tất cả các món ăn để cúng dường cho đạo tràng chúng ta trưa hôm nay, thầy lại tiếp tục lên đường để đi sang Campuchia trong một thiện nguyện đầu năm mới, đem những món quà từ thiện đến những người nghèo khổ bất hạnh trên đất nước Campuchia. Và thay mặt cho toàn thể đạo tràng, con cảm ơn tri ân công đức của thầy và toàn thể các học viên trong lớp cũng như quý Phật tử đã thương đạo tràng, thương người khiếm thị mà không quản ngại sự khó khăn. Đêm hôm qua ngủ trong những cái phòng chưa có hoàn tất, không có cửa, thầy trò lặn lẽo suốt đêm không ngủ được. Chúng ta rất là cảm động được một lần nữa tri ân thầy. Và trước mặt chúng ta, có lẽ chúng ta không hình dung được là ở Học viện Phật giáo Việt Nam lại có những người lớn tuổi như vậy chuẩn bị nhận bằng cử nhân Phật học. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay, các bạn trẻ vỗ tay lớn lên nào. Đó. Nếu các bạn trẻ không học, chúng ta sẽ thua những người lớn tuổi có vợ, có chồng và phải còn làm việc ở các công ty xí nghiệp. Có những người lãnh đạo các công ty nhưng vẫn theo học, vẫn phải thi và vẫn nói: sư ơi, bài rất nhiều, không biết làm sao để có thể mà làm các tiểu luận và các bài thi. Nhưng các vị đã chuẩn bị nhận bằng cử nhân Phật học. Ngày hôm nay rất là tình cờ, vì phát tâm cúng dường bữa cơm trưa hôm nay cùng với gia đình Phật tử Giáng Châu là cúng dường cà ri bánh mì, thì chúng ta lại được nhân ân huệ từ Đại Đức Thích Nguyên Từ và các bạn học viên của khoa đào tạo từ xa. Một lần nữa xin cảm ơn và thân mến chào tạm biệt, mong hẹn gặp lại thầy và các học viên khoa đào tạo từ xa Học viện Phật giáo Việt Nam. Rồi, cho một tràng vỗ tay nữa nào.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thưa ni sư, thì nhân đây thì đại diện của lớp đào tạo từ xa khóa 2 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có thêm một cái phần quà nhỏ gửi tới cho những người kém may mắn, là các anh chị em, các cô chú, các bác, những cái thỏi sô-cô-la, đó là có 500 phần thỏi sô-cô-la gửi. Cái phần quà này cũng được một vị là Việt Kiều Úc cũng gửi về để cho các vị có cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. A Di Đà Phật.
Dạ, xin cảm ơn thầy và xin thầy vào vị trí để tham dự khóa tu, hay thầy phải đi ngay ạ? À, thầy nói thầy còn phải xuống để mà sắp xếp cơm để cúng dường cho đạo tràng. Chúng ta xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn tất cả. Đây, các bạn học sinh nghe thầy cho 500 thỏi sô-cô-la người khiếm thị mà không nhắc tới các bạn phải không nào? Các bạn đừng lo, sư sẽ cho. À, sư sẽ cho các bạn học sinh quà nhé. Rồi, rồi chúng ta yên tâm ha. À, sư trân trọng giới thiệu là đến tham dự trong ngày tất niên của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ được đón các vị lãnh đạo của phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thứ nhất, sư xin giới thiệu chị Hà là chủ tịch ủy ban của nhân dân phường Đông Hòa. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay chào đón chị Phượng. Sư xin giới thiệu chị Phượng, phó chủ tịch ủy ban phường Đông Hòa. Xin giới thiệu là chị Hoa, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Đông Hòa. Xin giới thiệu là anh Tùng, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đông Hòa. Hồi sáng còn có chú học nữa nhưng chú bận công việc, chú đã về trước. Một lần nữa chúng ta xin cho một tràng pháo tay và cảm ơn các vị lãnh đạo phường Đông Hòa đã quan tâm đến ngày tu tập của đạo tràng Thiên Quang, mà đối tượng chính đó là sinh viên, học sinh và những người khiếm thị. Những người Phật tử sáng cũng về đây để cùng nghe pháp thoại. Các vị luôn luôn tán thán công đức của các Phật tử, các học sinh và những người khiếm thị về chùa Thiên Quang tu học và chuyển hóa đời sống một cách tốt đẹp. Một lần nữa xin một tràng vỗ tay chào đón các vị lãnh đạo phường Đông Hòa. Giờ phút này thời gian của các vị lãnh đạo cũng rất là hiếm hoi, cho nên trước khi các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tặng quà cho nhóm khiếm thị, thì sư xin mời các anh chị lãnh đạo phường lên tặng những phần quà tượng trưng để ghi hình lưu niệm trong ngày tất niên. Sau đó xin mời các anh chị qua dùng bữa cơm trưa ấm áp tình đạo vị tại chùa Thiên Quang.
Trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếm cầm ca, lẽ là từ nhà ra đến bên pha. Em chơi vơi khô suốt một đời, vợi vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em khóc cạn lời. Phần trẻ mù khơi tuổi lắm người ơi, đồ phơi không tới cơm bới cũng rơi, dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi. Cuộc sống dã rời người hỡi thương tôi, số phận nổi trôi số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, đi sợ lạc lối về sợ té đôi. Điêu linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình, thường cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếm cầm ca, lên là từ nhà ra đến bên pha. Em chơi vơi khô suốt một đời, vợi vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em khóc cạn lời. Trẻ mồ khơi tuổi lắm người ơi, đồ phơi không tới cơm bới cũng rơi, dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi. Cuộc sống dã rời người hỡi thương tôi, số phận nổi trôi số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, sợ lạc lối về sợ té đôi. Điêu linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình, thương cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số trắng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù.